This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay cùng Hoàng Tính nhé, thưa quý vị. Đọc trên Facebook, Hoàng Tính tuyển chọn lại những cái điều trăn trở của người Việt của chúng ta trong nước về cái tình hình dịch bệnh hiện tại. Có thể đó là một cái đoạn văn, có thể đó là ý kiến, và cũng có thể đó là cái phần audio của những người dân đang sống tại Việt Nam đối phó với cơn dịch bệnh này như thế nào. Chờ trời sáng, thưa quý vị, chờ trời sáng của Facebook Sơn Võ đã viết như thế nào. Sẽ là rất bất nhẫn khi ai đó mừng vì chết 188 người trong ngày. Thế nhưng đó là sự thật đó. Từ khoảng 7 giờ tối đến giờ, nhiều người tỏ ra vui mừng với con số đó. So với những cái con số mà cách đây chừng một tuần thì rõ ràng là tình hình có cải thiện khá nhiều. Nhưng con số tử vong của cái thành phố HCM thì vẫn cao hơn Bình Dương nhiều lắm. Sẽ có người nói rằng là Bình Dương chưa đến lúc chết nhiều. Nhưng mà nếu mà so sánh cái thời gian bắt đầu gọi là bùng phát mạnh thì rõ ràng con số tử vong ở Bình Dương thấp hơn nhiều. Y tế Bình Dương tốt hơn y tế của thành phố HCM hả? Bình Dương đi sau thành phố HCM, cho nên có thể đã có được một số những cái bài học, nhất là chuẩn bị tinh thần để mà tránh dở trận. Và cũng có thể là y tế Bình Dương đã hiệu quả hơn y tế của thành phố HCM. Điều này thì rất khó đánh giá lắm. Bình Dương là một nơi mà đòi thu hồi cái chứng chỉ hành nghề của nhân viên y tế xin nghỉ việc đó. Vậy thì do cái gì vậy? Hoảng loạn dẫn đến trở nặng nhanh và nhiều, và cũng nhanh tử vong lắm. Điều đó có, thực tế có như vậy đó. Nhiều người chết do không có được chăm sóc y tế đúng mức. Điều đó có thiệt đó. Nhưng mà con số chênh lệch giữa Bình Dương và cái thành phố HCM rất là lớn lắm. Tôi nghĩ là còn một cái yếu tố mà làm cho cái con số tử vong ở Sài Gòn rất là cao, đó là gì? Đó là cái số mà nhiễm thực sự rất cao. Con số mà chúng ta báo cáo hàng ngày thì không phải là một con số được thực sự xét nghiệm ra. Từ khi mà có test nhanh nhập về thì nhiều người tự thử cũng như là tự phát hiện ra. Họ sau đó thì họ chẳng báo cho y tế phường. Mà sau đó thì như thế nào? Họ tự họ điều trị, bởi vì họ không tin tưởng vào cái chính phủ này khi mà điều trị cho họ. Khi mà nhốt chung cả bầy vào một cái nơi mà cái diện tích rất là chật hẹp. Mà cộng cả cái con số mà có khai báo với lại không khai báo lại, thì cái con số mà số nhiễm thực nó còn lớn hơn cái số đó rất là nhiều. Mặc dù thời gian tới thì Bình Dương sẽ phải gánh thêm những cái ca tử vong do những ca mới mắc gần đây đã trở nặng. Và những ca mà nặng thì đang điều trị. Nhưng mà về cơ bản thì Sài Gòn và Bình Dương không khác nhau nhiều lắm đâu. Mong rằng con số của Bình Dương gần với tỷ lệ tử vong thật của cái bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán. Và cái việc mà bảo tồn cái hệ thống y tế rồi giải thoát cho lưu thông sẽ giảm đi cái tỷ lệ tử vong xuống thấp hơn nữa. Hy vọng rằng những cái người nắm quyền đang say sưa phong tỏa, say sưa ngăn sông cấm chợ, có một cái nhìn khác đi. Để thay đổi cái cách chống dịch. Để chi vậy? Để cho dân nó được nhờ. Đó là Facebook Sơn Võ đã nói như vậy, thưa quý vị. Sơn Võ cũng có một cái đoạn suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ cũng ngắn và rất là hay, thưa quý vị. Mang tên là kiếp nạn. Trong khi mà các địa phương của chúng ta đang say sưa bóc tách F0 thì chính phủ làm gì? Đang đón tiếp ông Vương Nghị của Trung Cộng. công an nhân dân thì lại đang bận lên vũ trụ để mà điều tra cái gốc tích của cái vaccine mới mang tên là Hayat vaccine. Thì hàng loạt cái gì? Hàng loạt những tàu cá hải cảnh của Trung Cộng đang tập trung đông đúc ở Trường Sa. Nếu mà bây giờ ngư dân ta mà đi đánh cá ở cái vùng biển của ta mà phải xin phép Trung Cộng thì đó cũng là kiếp nạn mà chúng ta phải gánh chịu. Giống như là những gì mà chúng ta đang trải qua với cái dịch viêm phổi Hán này. Đó là kết quả của cái việc mà không quan tâm gì ngoài cái miếng cơm của mình và của gia đình đó, thưa quý vị. Đó là cái phần tự sự của Facebook có tên là Sơn Võ Hoàng Tính gửi đến phần đầu cho quý vị trong cái chương trình mà đọc trên Facebook. Chính thức, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói rằng là có thể thành phố Hờ Cờ Mờ phải xin thêm 2 tuần để mà kiểm soát dịch nè nha. Khi mà nghe như vậy thì hội cổ động viên của cái câu lạc bộ Đá Banh Sài Gòn đã nói rằng là thà nói một lần đi để dân còn tính, chứ đằng này cứ xin hoài à. Còn chuyện Facebook Ngọc Mai thì nói được rồi, cảm xúc mong chờ của tôi đã chai sạn sau 2 tháng dịch rồi. Giờ có giãn cách tới Tết đi nữa thì tôi cũng không có lạ đâu. Còn chị Thanh Thúy, chị Facebook Thanh Thúy thì nói rằng là không biết nói sao luôn đó. Nhưng mà cũng hơn 2 tháng nay rồi, gia đình em ăn toàn là mì gói để mà sống qua ngày không à. Bệnh thì không dám đi mua thuốc. Bởi vì sao vậy? Không có tiền. Gọi tổ trưởng hay hoặc cái số 1022 á, kể cả Ủy ban Nhân dân thì cũng chỉ nhận được một cái câu trả lời gì? Đùng đẩy qua nhau thôi à. Ây da, em mệt mỏi lắm rồi. Nghe tin 15 tháng 9 này cho đi làm lại, trời ơi mừng biết bao nhiêu. Giờ lại nghe thêm 2 tuần nữa, không biết gia đình em bây giờ ăn cái gì để sống nữa nè. Bởi sao vậy? Mì á hả? Mì đã hết rồi, còn có cái thùng bên ngoài thôi à. Khổ chưa quý vị. Còn anh Trí Thông ảnh nói rằng là dạo này nhà nước làm cho tôi thất vọng nhiều hơn cả là người yêu cũ của tôi nha. Người yêu cũ của tôi không có thất vọng, mà dạo này nhà nước làm cho tôi thất vọng quá trời thất vọng luôn nha. Còn anh Việt Tiến, Facebook Việt Tiến thì nói ông phong tỏ tới Tết tôi cũng không có ai mà nói đâu, nghe chưa. Còn chị Diệu Linh, cái Facebook của chị thì nói thôi thì xin hẳn hết năm luôn đi, chứ xin chi lắc nhắc hoài vậy, trả giá hoài à. Còn anh Công Đạt, anh Facebook ảnh nói rằng là xin cái gì mà xin hoài vậy mấy ba. Còn anh Long Danh thì anh nói xin tới Tết luôn đi, để dân nghèo chết bớt đó. Lúc đó mấy ông đỡ mất công quản lý. Giờ sao đó, thấy chưa, 4 tháng rồi. Ngoài cái gì, ngoài gạo với rau ra thì nhà tôi có 5 người nè, chỉ sống nhờ có nhiêu đó thôi đó. Đó, trời ơi trời, chưa biết đến con cá, đến miếng thịt nữa. Mà gạo thì cũng lần hồi cũng hết thôi. Nhận được hỗ trợ thất nghiệp 1,5 triệu. Trong 4 tháng này nè, nhà 3 người lao động đều thất nghiệp hết trơn à. Thất nghiệp hết vì dịch á. Vậy mà nhận thất nghiệp á, chỉ có người được nhận à. 3 người lao động đều thất nghiệp mà được nhận có người à. Còn cái nhà kế bên tôi nè, trời ơi trời, ra phường nhận 1,5 triệu. Nói thì hay lắm, ra phường nhận được con bịch gạo 5kg với lại hả, có 100.000 đồng thôi. Nhà nước ơi, nhà nước. Vậy đó thưa quý vị. Còn chị Bảo Vi thì chỉ nói rằng là nếu mà xin giãn cách thêm 2 tuần nữa thì nên đi kèm với cái chỉ thị miễn tiền nhà tiền thế cho người dân đi. Đã không hỗ trợ cho kinh doanh mà tiền thì cũng phải đóng. Trời ơi trời, sao mà dân chịu nổi được, tiền đào đâu ra. Vậy đó thưa quý vị. Trên tờ báo Thanh Niên thì có viết một cái tựa rằng là từ ngày 27 tháng 7 toàn bộ các phường, các xã trên địa bàn của Hà Nội sẽ được bắt đầu chích chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho hơn 5 triệu dân, bao gồm 3 loại vaccine gồm có AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Theo kế hoạch tiêm chủng đã được duyệt, mục tiêu cao nhất là tiêm từ 100.000 cho đến 200.000 mũi một ngày ở ngoài Hà Nội nha thưa quý vị. Thì Facebook của anh Mạnh Hùng, anh đã nói như sao? Nghe nói Trung Quốc là bạn vàng, còn Mỹ là thế lực thù địch của dân Hà Nội mà. Tại sao không cho dân Hà Nội tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của bạn vàng mà lại đi tiêm chủng vaccine COVID-19 của cái thế lực thù địch cho ngoài Hà Nội vậy? Bộ muốn cho Hà Nội chết vì quê đế quốc Mỹ nữa hả? Nghe như vậy thì anh Nhân Quỳnh, Facebook Nhân Quỳnh thì nói rằng là: ôi, cái này là báo Cộng sản nói đàng hoàng chứ không phải là tôi nói nghe. Dân Sài Gòn và cái vùng lân cận ép chích thuốc Trung Quốc thấy mẹ à, cái thằng chó trọng nó đem thuốc Mỹ đó, ra bắt nó chích hết trơn hết trọi rồi đó. Đúng là cái thằng mất dạy. Dân miền Nam nó đâu có lên tiếng đâu, phải không? Còn chị Nathan Mã thì nói rằng là: cái này gọi là ghét cái nào trời trao cho cái đó, mà ghét Mỹ thì cho chích thuốc Mỹ thôi. Còn chị Lan Lê thì nói: trời ơi, chơi gì, chơi với ai hả trời? Sài Gòn với rô xeo Trung Cộng, Hà Nội thì chất vaccine của Mỹ đế. Mấy ông lãnh đạo Việt Nam nên ở trong nhà chơi với vợ đi, bó tay à nha. Còn anh Quỳnh Ái Quốc thì anh nói sao thưa quý vị? À, chống Mỹ á, chống Mỹ là một cái nhiệm vụ, đúng không? Chống Mỹ á là một cái nhiệm vụ, nhưng mà dùng hàng Mỹ với lại định cư Mỹ là một cái lý tưởng đó, đúng không? Đó, đó. Rồi còn anh Nguyễn Minh Khá thì nói: toàn là cái củ chó ở ngoài đó không à. Còn vỡ nát thì nói: hàng sắp về có ai xung phong không hả? Còn chị Nguyên Ngọc kết thúc cho cái topic này thì chỉ nói là: vaccine của anh tập dành cho miền Nam only nha. Khổ lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị thấy dân miền Nam thì quý vị sẽ thấy rất là khổ trong những ngày gần đây.
Mình là dân Sài Gòn, mình ở khu vực Thủ Đức. Thủ Đức bây giờ là thành phố Thủ Đức. Nó gồm quận 2, quận 7, quận 9, Thủ Đức, ok, gom thành một cụm. Mình có bạn ở Đà Lạt, có bạn ở Vũng Tàu, có bạn ở rất là nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ. Chỉ cần một nơi như thí dụ như Vũng Tàu thôi, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương thôi là cũng đủ cho dân Sài Gòn hả này là phải nói no ngập họng nuôi 10 cái Sài Gòn hết. Nhưng mà cái vấn đề á là không ship vô được và không cho người ta ship vô. Nhưng mà dân miền Bắc miền Trung mà ship vô là được, là sao? Tôi không hiểu tại sao tạo điều kiện cho dân miền Trung miền Bắc vô, nhưng mà hả dân Sài Gòn và dân hả những cái tỉnh miền Tây á không có tạo điều kiện cho người ta. Tiền nè, tụi tôi đâu có thiếu đâu, dân Sài Gòn không có thiếu tiền, mà bây giờ tiền nó là rác rồi đó. Tụi tôi không có thiếu, nên dân miền Trung gì mà đi gom đồ là đạt này kia, không phải. Trời ơi, cái này là hả do chính quyền này á, cấm tụi tôi cui hả ba đi ra đi lại không có mua được cái gì trơn, phong tỏa mà không có cho người đem đồ ăn vô. Còn những cái nơi mà không có phong tỏa thì không có đồ ăn mua. Cái vấn đề nó là như vậy á, tức quá tụi nó ngọng luôn á, thiệt tức run người luôn á. Bởi vì mấy bạn hiểu giùm cái, còn mấy ông á làm ơn đi, dịch người ta chưa chết mà người ta đói chết rồi nè. Hai ngày nay xếp hàng không mua được cộng hình nào hết trơn, không có một trái ớt luôn, giờ ăn tiền sống à. Cái vấn đề nó ở chỗ đó đó. Coi lại cái cách làm việc của mình đi, quá đáng thiệt á. Con lên báo nói lùm la, lên báo nói cái gì cũng đủ, cung ứng đầy đủ cái quân. Trời ơi là trời, những cái nhà mà có em bé họ tính sao? Trời đất ơi, tại sao mà đối xử với dân Sài Gòn như vậy? Trong khi hả Sài Gòn là cái nơi trung tâm để mà nuôi hả, phải nói là đóng thuế rất là cao cho cả nước luôn. Một cái Sài Gòn này nuôi hả hết toàn quốc còn được nữa, chứ đừng có nói hả miền Trung, miền Bắc hay miền nào đến cứu Sài Gòn. Nghe thấy lạ quá. Cái vấn đề là có muốn cho dân Sài Gòn sống hay không? Và thực sự dịch là có thật, nhưng mà làm ra nông nổi này là sao? Chưa chết dịch đã chết mà hả, phải nói chết đói rồi đó. Còn nhà có em bé rồi này kia, không có rau củ quả sao em bé sống? Sao em bé nó phát triển khỏe mạnh? Trời ơi, giờ chẳng lẽ ăn mấy cái đống này hả? Ăn cho đến lúc đó hả? Mà đâu phải là hả mới mấy ngày đâu, từ hồi tháng 5 đến giờ rồi. Bởi vậy hả, bà con suy nghĩ đi, rồi mấy ông suy nghĩ lại đi. Hôm nay tôi tức lắm rồi, thiệt đau lòng lắm luôn á. Đau lòng là gì biết không? Có tiền gặm tiền ăn á, tiền là rác thôi. Tiền không còn là cái gì ở Sài Gòn này nữa, tiền chỉ là rác thôi. Đừng có nói dân Sài Gòn khổ, mệt lắm, nghe xạo quá.
À, quý vị, à, cái đó là một cái thực tế mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị. Khi mà người dân Sài Gòn lớn tiếng họ nói về cái tình trạng của những người dân của họ. Tiền bây giờ thật sự tiền là rác đó, thưa quý vị. Có tiền đôi khi chưa chắc gì mua được cái món ăn. Anh nói anh mở cửa anh bán cho người dân, mà anh có cho người dân đi không? Không có cho người dân đi ra ngoài, mà phải những cái người shipper phải ship hàng đến cho quý vị, thì cái giá shipper nó rất là cao để mà nhận được một món ăn, thay vì lúc trước quý vị chỉ mua có một cái tô hủ tiếu chỉ có 30-40 ngàn, bây giờ nó dỗi lên tới hả cả 100 triệu, cả 100 ngàn luôn, chứ không phải 100 triệu, xin lỗi quý vị, cả 100 ngàn một tô phở luôn, 200-300 ngàn một tô phở. Hỏi tại sao? Không phải lỗi của các anh shipper đâu thưa quý vị, các anh chỉ làm việc thôi, chỉ giúp cho dân Sài Gòn của mình thôi, tại vì người Sài Gòn với nhau mà thưa quý vị. Tại sao lại lên giá dữ vậy? Nếu mà thật sự mà mình nói, mình quay về những cái anh shipper, tại sao mà anh đi anh ship những cái đồ ăn cao vậy? Những cái app mà mấy anh làm thuê cho những cái app của cái shipper đó đó, của Grab, của GrabBuy, của Bee này nọ rồi đó. Đó, họ đã chạc lên thêm tiền rất là nhiều lắm. Các anh chỉ lấy một cái tiền căn bản mà thôi. Đó, thì đồng hương của chúng ta ở Sài Gòn, thương thì họ cho thêm 20-30 ngàn. Thôi thưa quý vị. Ngoài ra, thật sự ra cái app đã ăn hết không biết bao nhiêu tiền. Đó là những cái người bạn, người thân của Hoàng Tính được biết, được chia sẻ và nói là như vậy thôi thưa quý vị. Người dân của mình giúp đỡ không hết, chứ không ai mà ăn chặn tiền hay hoặc lấy thêm tiền hay hoặc là người ta kêu là đầu cơ tăng giá này nọ đâu thưa quý vị. Người dân Sài Gòn thấy thiệt ăn tiền sống hả thưa quý vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Cà Mờ đã nói là ai chưa nhận tiền hỗ trợ thì hãy gọi ngay đến phường xã nha, gọi ngay đến phường xã. Thưa quý vị, ông chủ tịch của cái thành phố này cho biết là qua cái chỉ đạo từng phường, từng xã phải rà soát cho những người dân khó khăn, phát hiện có 300.000 cá nhân và 600.000 hộ bị bỏ rơi, bị bỏ sót với các gói hỗ trợ trước. Số tiền bổ sung khoảng 1.500 tỷ đồng, sắp tới sẽ có một cái gói hỗ trợ mới theo cái hướng chi trên đầu người, với 5.3 triệu nhân khẩu dự kiến sẽ được hỗ trợ, và nếu hỗ trợ trong 2 tháng, tháng 9 và tháng 10, thành phố sẽ chi khoảng 8.000 tỷ đồng. Tiền đâu chi? Cách nào mà để mà chi? Hứa đi, hứa là dính đó nha. Nếu mà tiếp tục giãn cách nữa thì sẽ có thêm một cái gói hỗ trợ cho dân nữa thưa quý vị. Ông này ông nói là như vậy trong cái chương trình gọi là Dân hỏi thành phố trả lời thưa quý vị. Đó. À, cái chương trình này là để trực tiếp chia sẻ với người dân về cái công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như là những cái định hướng, những cái kế hoạch của cái thành phố này sau cái ngày 15 tháng 9. Trong đó có rất 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 là nhiều những cái câu hỏi về những cái gói an sinh hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Riêng cái lĩnh vực an sinh xã hội thì đó, họ lại có những cái ý kiến là như vậy đó. Khi mà nghe được như vậy thì cái Facebook làm dâu trong họ nói: gọi rồi, toàn là thuê bao quý khách mãi không bắt máy. À, vậy đó thưa quý vị, gọi hoài không ai bắt máy hết trơn. Mà trong khi đó, ông chủ tịch của thành phố này cũng nói rằng là gọi tới phường xã đi, người ta giải quyết cho. Cũng như là cái Facebook xe cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Đế quốc Đông Lào thì nói rằng là số máy quý khách vừa gọi hiện đã bỏ trốn. Thưa quý vị, hỏi riết mà ngại luôn, chẳng dám hỏi luôn nữa. Những người dân lại nói tiếp như vậy là còn cái anh mang tên là đẹp trai nhất hệ mặt trời nữa, gọi ngay đến phường xã, lên tivi mà nhận hả? Cái gì nói cũng hay hết trơn á. Mà người có người không, hỏi thì bảo chờ, chắc chờ hết dịch rồi đi làm luôn phải không? Đó, gọi phường xã có ai bắt máy đâu. Anh Thiên Minh Facebook đã cho biết là như vậy thưa quý vị. Khổ là như vậy. Và trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Tính là cho quý vị nghe một cái lời tâm tình của người dân ở trong nước. Họ nói gì thêm nha, hàng quán mở cửa đó phải không, mà không cho đi làm, không lẽ ăn mà có niềm tin hả mấy cha?
Ê, cả nhà hay tin gì chưa? Hàng quán được mở cửa rồi đó nghe, đã không nghe, thích lắm, mừng. Nhưng mà sực nhớ lại là 3 tháng nay ngồi ở nhà không có làm gì ra tiền hết trơn á. Rồi tiền đâu gọi online, gọi đồ ăn đem tới. À, cho hàng quán mở cửa mà không cho đi làm, rồi tôi hỏi lấy gì làm tiền trời. Không lẽ ăn bằng niềm tin hả mấy cha? Giờ coi tình hình gì để cho bà con người ta có công ăn việc làm lại chứ trở lại. Giờ đồng lòng chống dịch giờ kiểu này cũng 3 tháng trời rồi, ròng rã lắm rồi. Không có tiền. Ngồi ở trong nhà riết trắng dễ sợ luôn, trắng tay. Thiệt luôn á, trắng tay và bó tay luôn á. Trời ơi, bây giờ làm sao chứ, tình hình kiểu này chết luôn mấy ông ơi. Giờ tôi nói thiệt luôn á, ở nhà riết giờ tụi tôi cũng quen rồi. Thấy không cả nhà? Ở nhà riết quen, ăn ở không không mà sướng muốn chết. Thôi, tình hình đó quen rồi. Chắc giờ có giãn cách nữa chắc cũng thôi kệ đi. Giờ mình coi như là thế giới của chúng ta là được phép nghỉ Tết. Cho nên là kệ, có gì ăn đấy. Giờ có giãn cách hay không giãn cách gì giờ hết quan trọng luôn rồi cả nhà. Tôi nói thiệt luôn á, giờ là chết đói chứ không có chết dịch gì nữa hết trơn á. Tôi nói thiệt, 3 tháng nay tôi không có nhận được đồng bạc hỗ trợ nào hết trơn. Rồi nói anh bộ đội tới nhà tôi cũng thấy luôn. Tôi nói thiệt, thôi tôi mệt mỏi lắm rồi. Ở nhà, ăn ở nhà, lên TikTok nói chuyện tám chơi, chờ ngày qua đời. Thiệt có quái lắm rồi. Kêu hàng quán bán lại mà lấy gì làm tiền. Trời ơi, người giàu thì người ta gọi là sống chậm, với lại người ta nghỉ dưỡng. Còn mấy người mà có tiền dư chút á, thì giờ ăn mấy tháng nay vậy cũng ngáp ngáp rồi còn gì nữa đâu. Mấy người nghèo là chiếm 60% dân số người nghèo. Giờ họ ăn bằng gì? Ăn bằng niềm tin, ăn bằng không khí hả? Quá khổ rồi mấy cha ơi. Tôi nói thiệt luôn á, giờ tình hình sao chứ để sống chung với dịch thì sao mà. Thôi, hết biết đường nói. Lên đây giờ chỉ có nói nhảm, nói xàm cho qua ngày đoạn tháng thôi chứ. Nền kinh tế giờ cũng yếu quá yếu. Mệt rầu. Ơi, anh chị em sao rồi? Tình hình sao rồi? Cập nhật cho anh chị em ơi. Chứ tôi giờ tôi sắp rụng rồi đó.
Quý vị thấy chứ, cười mà trời ơi, cười méo người luôn chứ thưa quý vị. Ở nhà riết là trắng. Trắng là trắng tay thưa quý vị. Chống dịch đâu không thấy, thấy giờ phải chống đói rồi thưa quý vị. Thực tế hiện tại ở Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn của chúng ta, đang là vậy. Cầu mong cho mọi người sẽ thoát được cơn hoạn nạn đã, đang và ụp xuống đầu người dân của nước chúng tôi. Cầu mong mọi điều bình an đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị chọn chương trình đọc trên Facebook này để theo dõi. Hoàng tính gặp quý vị trong chương trình đọc trên Facebook lần sau.